toàn thể giáo hội mừng vui.
Hôm nay giáo hội vui mừng
kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Chúng con dâng lời chào Mẹ Chúa Trời, Mẹ Giáo Hội và Mẹ của chúng con. Chúng con ca ngợi Mẹ, kính mừng Maria đầy ân phúc. Toàn thể giáo hội mừng vui.
Hôm nay giáo hội vui mừng
kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Biết bao nhiêu
kỳ đại mà Chúa làm, ban cho Đức Mẹ tràn đầy hồng ân. Biết bao nhiêu kỳ diệu sứ thân Maria đầy ân phúc.
Hôm nay là ngày đầu năm mà cũng là ngày lễ trọng mẹ là Mẹ Thiên Chúa nữa. Và đó là cái ý nghĩa rất là đặc biệt được thay đổi. Hồi xưa đó lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ngày 11 tháng 10 cơ, chứ không phải là ngày mùng 1 tháng 1. Nhưng mà sau Công đồng chung Vatican II thời Thánh Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục thì ngài đổi lại vào ngày mùng 1 tháng 1. Mà em thấy được là cái ý nghĩa của ngày lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngay đầu năm rất là hay các anh chị ạ. Rất là hay ở chỗ nào? Ở chỗ ngay trước khi tạo dựng muôn loài kể cả thiên thần thì Thiên Chúa đã có ý định nhập thể rồi, chứ không phải là không. Do đó nên khi mà Thiên Chúa dựng nên thiên thần thì Ngài đã tỏ cho thiên thần biết ý định nhập thể của Ngài. Lúc mà người phân tối tăm ra khỏi ánh sáng, và cái lúc tối tăm ra khỏi ánh sáng đó thì được sách Khải Huyền đầu đoạn 12 thuật lại là có hai điểm lạ. Điểm lạ xuất hiện trên không trung đó là Đức Mẹ mình mặc mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội chiều thiên 12 sao. Đồng thời cũng có một con khủng long xuất hiện sau đó, và nó rình trước người nữ để nuốt đứa con được sinh ra. Đấy, nó chống lại mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa và nó trở thành tối tăm. Thì chúng ta thấy không, ngay từ đầu Thiên Chúa đã có ý định là nhập thể rồi. Trước khi tạo dựng nên con người, trước khi tạo dựng nên tất cả mọi sự. Và vì thế nên, ngay từ đầu đã có Đức Mẹ rồi. Bởi vì khi nhập thể thì phải có người mẹ. Và ngay từ đầu, Đức Mẹ đã hiện diện nơi thượng trí của Thiên Chúa. Trước khi tất cả mọi sự được tạo dựng, trước khi có thời gian nữa. Và vì thế nên, ngay cái đầu năm dân sự thì Đức Mẹ phải hiện diện. Bởi vì Đức Mẹ khởi đầu lịch sử của loài người. Do đó Đức Mẹ phải được kính vào chính ngày đầu năm, mùng 1 tháng 1. Chúng ta thấy ý nghĩa hay không? Nếu chúng ta theo dõi thì hôm qua là ngày thứ 7 của tuần bắt Giáng sinh. Thì giáo hội chọn đọc cái bài phúc âm Từ Khởi Thủy Đã Có Ngôi Lời. Từ khởi thủy đã có ngôi lời có nghĩa là gì? Có nghĩa là ngôi lời nhập thể thì có trước Đức Mẹ. Và ý định của Thiên Chúa muốn cho ngôi lời nhập thể, con Thiên Chúa nhập thể. Do đó nên Đức Mẹ đi liền với con. Hôm qua là từ nguyên thủy đã có ngôi lời. Vì có ngôi lời như vậy, vì ngôi lời nhập thể như vậy nên mới cần Đức Mẹ. Với có Đức Mẹ và Đức Mẹ hôm nay xuất hiện vào cái ngày lễ Mẹ Thiên Chúa ngay đầu năm. Và vì thế nên chúng ta hãy chiêm ngưỡng mẹ của chúng ta qua phụng vội giờ kinh này. Rồi thứ hai nữa là qua chính những gì mẹ Mạc Khải ở trong cuốn Thần Đô Huy Nhiệm này. Rồi những cái gì mà được Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến trong bài giảng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa năm 2018. Bây giờ em xin bắt đầu đọc. Chiêm ngưỡng Đức Mẹ trước hết qua phụng vội giờ kinh nhé. Thánh thi giờ kinh sách. Gốc tổ Giê-xê có một cảnh. một cành trĩu nặng trái thơm sinh, một bà mẹ trẻ sinh con Chúa, sau trước một bề vẫn đồng trinh. Đấng đã tác thành nên ánh sáng, mà nay sinh xuống giữa hang lửa, cùng cha tạo dựng trời vô hạn, giờ mẹ đặt nằm quấn tã thưa. Người đem luật pháp đến cho đời, huấn giới 10 điều dạy khắp nơi, cam phận nhân sinh trong cõi thế, người vâng luật lệ mãi không thôi. Hào quang cứu độ nay tràn tới, quét sạch đêm đen diệt tử thần, muôn nước, muôn dân nào hội lại, kính thờ con Chúa xuống trần gian. Giê-xu cứu Chúa con trinh mẫu, ngàn vạn lời ca chúc tụng Ngài. Thánh Phụ Thánh Thần muôn nhân hậu, xin cùng thượng tiến nhạc thiên thai. Thánh thi giờ kinh sáng. Maria cửa trời rộng mở, cho hồng ân tuôn đổ chan hòa. Vườn xuân hương gió thoảng qua, cửa cài then đóng tinh hoa ngàn đời. Chúa Giê-xu ở ngôi thiên tử, đã bởi lòng trinh nữ sinh ra. Người là đấng cứu độ ta, bạn hiền giáo hội âu ca ngàn lời. Là vinh dự niềm vui phấn khởi, cả tín dân mong đợi khát khao. Là mưa xuống tự trời cao, để cho trái đất dạt dào hồng ân. Nào hoan hỷ tâm thần nhân thế, vì giờ đây Chúa tể muôn dân. Đoái thương ngự xuống gian trần, ban ơn cứu chuộc canh tân mọi loài. Dâng con Chúa ngự ngai trói lọi, tự muôn đời cùng với Chúa Cha. Nay do trinh nữ sinh ra, hiển vinh cùng với ngôi ba thánh thần. Ta hãy ca ngợi Chúa Kitô là đấng sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria do quyền năng Chúa Thánh Thần, và hãy tha thiết nguyện xin.
Lạy con Đức Con Nữ Maria, xin thương son thương con.
Lạy Chúa Kitô là hài nhi tuyệt diệu, là thủ lãnh đem lại hòa bình, xin ban cho thế giới được xây dựng trong hòa bình trật tự.
Chúa là vua thống trị chúng con, Chúa đến cho chúng con được vinh dự làm con Thiên Chúa. Xin dạy chúng con biết tôn vinh Chúa bằng cuộc đời nhuần thâm đức tin. Chúa đã mang thân phận loài người chúng con, xin cũng cho chúng con tham dự vào thần tinh của Chúa. Chúa đã chọn trái đất này làm quê hương của Chúa, xin nhận chúng con vào quê hương vĩnh cửu trên trời.
Lạy con Đức Con Nữ Maria, xin thương son thương con chúng con.
Thánh thi giờ kinh chiều. Thuở trời đất chưa xuất đầu lộ diện, đã có Ngài sinh bởi Đức Chúa Cha. Ngài là chính khởi nguyên và tận điểm của mọi loài trong hoàn vũ bao la. Ngài đâu quản kiếp phù sinh tạm bợ, mặc sắc phàm mang vận số tiêu tan, để nhân thế bại vong vì nguyên tổ, hết tội tình, được thoát cảnh trầm luân. Người trinh nữ thụ thai ôi nhiệm lạ, phép thánh linh bao phủ tợ mây trời. Vị cứu thế miệng trẻ thơ mang sữa, khóc oa oa lời Chúa đã chào đời. Đoàn ngôn sứ của bao nhiêu thời đại, loan tin mừng vị Chúa hứa ngàn xưa. Bao tháng ngày từng loan đi nhắc lại, đến cả đây cùng hợp sướng vang hòa. Cung trầm bổng nào chúc vinh thánh phụ, khúc nhạc vàng ta mừng kính Chúa con. Nay giáng thế sinh tự lòng trinh nữ, bởi phép màu thần khí Chúa cao tôn. Và giờ đây là cái lời cầu của giờ kinh phụng vụ chiều hôm nay, nó như thế này. Đức Kitô là đã được trinh nữ Maria cưu mang và sinh hạ, chính là Thiên Chúa ngự giữa loài người. Ta hãy thiết tha dâng lời cầu khẩn. Lạy con Đức Trinh Nữ Maria, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện. Chúa đã ban cho Đức Maria niềm vui được làm mẹ, xin ban cho các bậc phụ huynh được vui mừng hãnh diện vì con cái mình. Lạy đấng thống trị muôn dân, mở đầu cho kỷ nguyên hòa bình và công lý. Xin dạy chúng con biết kiến tạo hòa bình. Chúa đã đến làm cho loài người trở nên một dân tộc thánh thiện của Thiên Chúa. Xin kết hợp muôn dân trong một mối tình bác ái huynh đệ. Chúa Giáng sinh làm người đã thắt chặt tình thân ái trong gia đình. Xin cho mọi người trong gia đình chúng con thêm hòa thuận, mến thương nhau. Khi làm người dương thế, Chúa đã muốn lệ thuộc vào thời gian. Xin cho anh chị em đã lìa thế được vui hưởng sự sống muôn đời. Và giờ đây là những gì mà mẹ Maria đã mặc khải cho chúng ta biết về mẹ liên quan đến cái thiên chức là mẹ Thiên Chúa của mẹ. Khi mẹ Maria đã gần tới ngày sinh hạ ngôi lời nhập thể, Hoàng đế Roma ban bố sắc lệnh truyền mọi người dân trong toàn đế quốc phải ghi tên vào sổ kiểm tra tại quê tổ của mình. Thánh Giuse rất phiền lòng về sắc lệnh đó. Khi loan tin cho mẹ Maria, nhưng mẹ nói với thánh cả, vua cao cả trên trời chỉ huy mọi biến cố ở trần gian, nên ta cứ tin tưởng phó thác mặc ngài hướng dẫn. Niềm cậy trông của chúng ta không bị đánh lừa đâu. Mẹ biết rõ con mẹ sẽ sinh ra tại Bethlehem, nhưng mẹ không nói ra. Vì nếu không có lệnh Chúa truyền, mẹ chẳng bao giờ tiết lộ một bí mật nào của Thiên Chúa cả. Thánh cả Giuse vẫn còn ái ngại cho tình trạng của mẹ. Một đàng, ngài muốn Đức Mẹ cứ ở nhà, để ngài đi một mình. Lấy lẽ rằng, lệnh vua chỉ buộc có gia trưởng. Đàng khác, ngài không thể không có mẹ ở bên. Ngài rất lo ngại nếu mẹ sinh nở khi mình vắng nhà. Ai sẽ phục vụ mẹ đây? Nhưng thánh cả không phải là một người kém đức tin. Ngài vừa xin mẹ cầu nguyện cho biết thánh ý Chúa, vừa quyết định sẽ theo mẹ về quê tổ. Vâng theo ý thánh cả, mẹ Maria liền cầu xin Chúa. Chúa trả lời, con cứ đi với tôi tớ Giuse của cha. Cha sẽ hết tình hiền phụ trợ lực con luôn. Rồi ngay trước mặt mẹ, mẹ ra lệnh cho 1.000 thiên thần vẫn hầu cận mẹ phải đặc biệt ân cần phục vụ mẹ trong cuộc hành trình này. Chúa lại truyền cho 9.000 tháp tùng mẹ. Ngay khi mẹ vừa khởi hành, mẹ thưa lại với Thánh Giuse lời Chúa đáp. Thánh cả đầy niềm hân hoan. Dầu vậy, ngài vẫn còn lo ngại ít nhiều về những hoàn cảnh có thể xảy ra khi đi đường mệt nhọc. Nhất là ngài sợ lỡ ra ngay trên đường hành trình mà mẹ buộc phải lâm bồn chăng. Nhưng mẹ trấn an ngài. Chúa đã phù hộ ta. Ta cứ hoàn toàn cậy trông Chúa để mặc Chúa lo liệu mọi sự cho ta. Thế là đôi bạn thánh định ngày lên đường. Thánh Giuse phải đi mượn mãi mới được một con lừa nhỏ. Bởi vì những con dùng đi đường được, người ta đã mượn và đi cả rồi. Mẹ biết trước sẽ vắng nhà lâu, nên đã xếp dọn chu đáo tất cả và nhờ một người hàng xóm trông nhà giúp cho tới khi các ngài trở về. Lúc khởi hành, mẹ quỳ gối xin Thánh Giuse ban phép lành. Tất nhiên là thánh cả cố sức chối từ, nhưng rốt cuộc cũng phải nhường ý Đức Nữ Vương khiêm nhượng. Ngài chúc lành cho mẹ với hết niềm tôn kính. Rồi đến lượt ngài, ngài phủ phục trước mặt mẹ, xin mẹ chúc lành cho nhân danh con mẹ đang cưu mang trong lòng. Bấy giờ là mùa đông, cuộc hành trình vì đó trở nên mệt nhọc. Nhưng mẹ Maria chỉ lưu ý đến Chúa thai nhi thôi, và cố sức bắt chước con mẹ trong mọi việc con mẹ làm. 10.000 thiên thần tháp tùng đôi bạn thánh đã hiện ra như người, với một ánh sáng rực rỡ hơn mặt trời. Cho nên, dầu gặp đêm tối, mẹ và thánh cả cũng được sáng soi như ban ngày vậy. Cha hằng hữu còn sai nhiều thiên thần khác xuống mang tin cho người con duy nhất nhập thể của ngài, cho mẹ Maria và nhận tin của hai vị. Các thiên thần đó tấu lên nhiều ca vịnh chúc mừng vinh quang của hai mẹ con. Mẹ và thánh cả Giuse cũng hát lên nhiều ca khúc ngợi khen Đấng tối cao. Nhưng không phải như thế mà cuộc hành trình không gian khổ. Nhiều người mà đôi bạn thánh gặp trên đường đi đã gây phiền hà cho mẹ Maria rất đoan trang nghiêm cẩn, vốn rất ít lời. Mà thực ra mẹ cũng chẳng nói với ai nếu không cần thiết thật. Vì đôi bạn thánh có vẻ nghèo nên các hàng quán không tiếp đón tử tế. Họ để hai vị phải nằm ngoài cửa, hoặc có lần còn dồn hai vị xuống những căn phòng bỏ đi đầy nhơ bẩn. Cả đến có chỗ bắt hai vị phải chung với súc vật. Những con vật này còn không bất nhân bằng con người. Chúng tránh chỗ và quỳ phục đấng sáng tạo của chúng đang ngự trong lòng mẹ. Tuy nhiên, các thiên thần vẫn canh giữ đôi bạn thánh. Lúc mẹ đàm đạo với các vị, Thánh Giuse nằm nghỉ một chút theo lời mẹ xin. Nỗi đau khổ nhất của mẹ là tình trạng linh hồn của những người mẹ gặp thấy. Mẹ nhìn suốt thấu tâm hồn họ, nên mẹ cầu nguyện cho tất cả để xin ơn bền vững cho người lành, ơn cải đổi cho tội nhân. Một số tội nhân này, mặc dầu được mẹ cầu nguyện cho, nhưng cũng phải hư mất, vì họ không chịu đón nhận ơn Chúa ban. Nhìn thấy họ sẽ trầm luôn như vậy, nhất là Đức Mikae vẫn luôn ở bên hữu mẹ, nâng đỡ mẹ trên tay. Dầu phải chịu giá rét, tuyết xa, mẹ cũng không dùng quyền Chúa ban mà truyền lệnh cho chúng đừng gây phiền cực cho mẹ. Mẹ vui lòng chịu đựng để bắt chước con chí thánh mẹ đang đón chờ đau khổ. Sau 5 ngày dài vất vả trên đường, Thánh Giuse và mẹ đến Bethlehem vào khoảng 4 giờ chiều thứ bảy. Thánh Giuse và mẹ đi hết nhà nọ sang nhà kia xin tạm trú, nhưng người ta đều xua đuổi. Cả những chỗ thân thuộc bà con cũng khinh chê hất hủi. Lúc đi ngang qua trụ sở ghi danh, đôi bạn thánh vào ghi tên và nộp phần thuế của mình rồi lại đi tìm chỗ trọ. Tính ra trước sau đã có hơn 50 nhà, hai ngày đến xin trọ qua đêm mà không được. Bấy giờ vào khoảng 9 giờ đêm, thánh cả Giuse vừa mệt mã vừa buồn sầu. Ngài nói với mẹ, lúc này lòng tôi tan nát, hẳn là có một mầu nhiệm nào của Chúa trong sự vô tâm của những người cùng khốn nhất. Tôi sẽ đưa đức nữ đi đâu bây giờ? Không biết còn nơi nào tạm ở được nữa không? Ngoài một cái hang đá mà tôi đã thấy ở ngoài thành. Mẹ Maria trả lời, xin thầy đừng buồn vì không tìm được nơi nào tốt hơn cho con chí thánh chúng ta. Trái lại, xin cùng tôi tạ ơn ngài vì đã có ý định như thế. Nơi thầy vừa nói đó rất hợp với sự nghèo nàn là kho tàng của ngài. Sự nghèo nàn mà chúng ta phải yêu mến. Thôi, ta cứ vui lên mà đi ra hang. Những thiên thần sáng chói như đuốc dẫn lối cho đôi bạn thánh ra hang đá. Hang này không có ai ở. Nó khốn nạn đến nỗi ở Bethlehem bấy giờ, dù đầy dãy người, nhưng không ai thèm ra trú ở nơi đó. Khi vào tới hang, mẹ và thánh cả liền quỳ xuống, vui mừng tạ ơn Chúa với một niềm vui trên trời. Mẹ cầu xin Chúa thưởng công cho những người ở Bethlehem đã hát hất hủi mẹ, vì họ không cho chú nhờ mà hai vị mới được hạnh phúc tạm ẩn trong hang này. Nhất là mẹ đã hiểu được thánh ý Thiên Chúa ngay từ tạo thiên lập địa, đã chuẩn bị các hang nghèo nàn ấy làm nơi sinh hạ cho đấng cứu chuộc muôn dân. Hang được khoét tự nhiên trong một núi đá cứng và lồi lõm, rất bất tiện nên người ta chỉ dùng làm nơi cho trâu bò nằm nghỉ tạm, chứ chẳng ai nghèo đến nỗi phải vào đó. Mẹ bắt tay ngay vào việc quét dọn hang cho sạch sẽ, ít bất xứng với con chí thánh của mẹ hơn. Thánh Giuse đòi phần việc ấy cho mình, nhưng bỗng dưng các thiên thần giang hàn ngũ như một đội quân danh dự sửa sang lại hang đá, phút chốc nên sạch sẽ gọn gàng, sực nước hương thơm lạ lùng. Trời lạnh lắm nên Thánh Giuse nhóm lên một đống lửa, xin Đức Trinh Nữ dùng với mình một chút lương thực. Vốn tuân phục, mẹ nhận lời mời ngay. Nhưng mẹ vẫn trầm mặc với mầu nhiệm sắp thể hiện. Sau khi chuyện vãn với Thánh Giuse một lúc, mẹ giục Thánh Giuse đi nghỉ đi. Thánh Giuse cũng mời mẹ đi nghỉ và lấy áo của ngài mang theo trải trên một các máng khá rộng đặt trên nền đá trong hang để làm chỗ nghỉ đêm cho mẹ. Còn ngài rút lui ra một góc phía cửa. Ở đấy, ngài được xuất thần ngay, không còn hay biết gì bên ngoài, cho tới lúc mẹ Maria lên tiếng gọi ngài. Riêng phần mẹ, không những mẹ cũng xuất thần ngay như vậy, mà còn được thị kiến thấy Thiên Chúa cách chói lọi vinh quang, làm cho các thiên thần cũng sững sờ không hiểu. Mẹ được thấy lại tất cả những kiến thức mẹ nhận được trong các cuộc thị kiến trước, và nhận thêm nhiều kiến thức mới trong lòng Thiên Chúa vô cùng. Mẹ nhìn thấy rõ những lý do cao cả nhất, những mục đích tuyệt vời trong các việc lạ lùng Thiên Chúa làm, cả về phía đấng sáng tạo, cả về phía thụ tạo. Phục vụ trước ngai Thiên Chúa, mẹ dâng lên những lời ca tụng và cảm tạ cho mẹ và cho toàn thể loài người. Mẹ cũng hạ mình rất sâu thẳm cầu xin Chúa ban cho mình những ân sủng đặc biệt để xứng đáng chu toàn nhiệm vụ làm mẹ ngôi lời nhập thể mà mẹ sắp sửa được bế trên tay và cho bú sữa. Trong khi mẹ tự hạ xuống tới hư vô như vậy, Thiên Chúa nâng mẹ lên tới ngài và nói với mẹ rằng: con chính là mẹ thật của con cha, nên con cư xử với con cha như con thật của mình, với tư cách người mẹ thật. Sau hơn một thời gian tham hưởng thị kiến đó, lúc dừng lại được giác quan, mẹ cảm thấy thai nhi Thiên Chúa chuyển động trong cung lòng đồng trinh của mẹ. Chuyển động ấy không hề gây cho mẹ một đau khổ nào, mà còn sản ra trong linh hồn mẹ tràn đầy hân hoan những hiệu quả tuyệt vời trong thân xác đã lên thiêng liêng của mẹ, mà tâm trí con người không thể hiểu được. Mẹ trở nên xinh đẹp lộng lẫy, xem ra không còn phải là một thụ tạo ở dưới đất nữa. Gương mặt mẹ chiếu rãi ra, sáng như mặt trời huy hoàng. Phong thái mẹ uy nghi khôn sánh, và trái tim mẹ rừng rực tình yêu nồng cháy hơn cả. Lúc ấy mẹ đang quỳ trong máng cỏ, chắp tay trước ngực, mắt ngước lên trời, hồn trí cắm chặt vào Thiên Chúa. Toàn thân mẹ trở nên như Thiên Chúa. Chính lúc đó là lúc mẹ sinh hạ ngôi lời nhập thể làm người. Ngài sinh ra giữa lúc nửa đêm vào ngày Chủ nhật năm 5199 từ khi sáng tạo, như giáo hội dạy. Chúa sinh ra khỏi lòng mẹ, nhưng không hề làm mẹ tổn hại hay nhơ ố gì. Trái lại, còn thánh hiến đức khiết trinh của mẹ với nhiều rực rỡ hơn. Như một tia sáng của mặt trời thấu qua thủy tinh, càng làm cho thủy tinh nên lộng lẫy. Chúa không phải lụy phục luật thiên nhiên chút nào trong hoàn cảnh này, vì đã đầu thai hoàn toàn trinh sạch. Sự đẹp đẽ, vinh quang của linh hồn Ngài rải chiếu trên thân xác Ngài rất huy hoàng chói ngợp, như sau này khi biến hình trên núi Tabore vậy. Thiên Chúa muốn cho mẹ Maria nhìn thấy Ngài lần đầu tiên trong ánh sáng vinh hiển đó, để mẹ cảm thấy càng phải tôn kính Ngài hơn, và để trong những ánh nhìn khoái lạc ấy, mắt mẹ được một phần thưởng vì đã trung tín nhắm lại trước hết mọi sự vật trần gian. Hai vị tổng thần của triều đình thiên quốc là Đức Micael và Đức Gabriel mặc hình người tham dự quang cảnh lạ lùng ấy. Hai vị nâng chú Hải Nhi trên tay mình khi Ngài vừa sinh ra và nâng lên cho mẹ Maria trong lúc thân mình Ngài chói lọi ánh sáng, như linh mục nâng bánh thánh lên sau khi chuyển phép cho giáo dân quỳ gối tôn thờ. Lúc đó con và mẹ nhìn nhau, xuyên thấu vào nhau vì yêu mến. Chúa nói với mẹ: mẹ ơi, mẹ hãy trở nên tương tự như con đây. Vì hữu thể nhân loại mà mẹ tặng con muốn ngay từ hôm nay tặng mẹ một hữu thể khác cao cả hơn, tương tự như hữu thể của con qua khuôn mẫu hoàn toàn. Mẹ trả lời: con hãy lôi cuốn mẹ đi, mẹ sẽ chạy theo hương thơm của con. Mẹ con đấng cứu thế trao đổi cho nhau những lời trong sách Diễm Ca. Đồng thời, với lúc chú Hải Nhi chuyện trò với mẹ ngài, ngài mở cho mẹ thấy nội tâm linh hồn của ngài, để mẹ bắt chước và nên giống như ngài, tùy khả năng của mẹ. Ta chớ quên rằng, ân huệ này vẫn tiếp tục ban cho mẹ suốt cuộc đời mẹ. Sau đó, mẹ nhìn thấy Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện và nghe thấy lời phán với mẹ. Đây là con ta rất yêu dấu, ta chỉ hài lòng ở nơi ngài. Mẹ Maria thưa lên, lạy cha hằng hữu, một lần nữa xin cha chúc lành cho con, để con chu toàn nhiệm vụ làm mẹ và làm nữ tỳ của con cha. Đấng tối cao phán, con hãy tiếp nhận con duy nhất của cha, và đừng quên rằng khi cha đòi lại, con phải dâng tế cho cha. Trong khi chờ đợi, con hãy làm mẹ dưỡng nuôi ngài và tôn kính ngài như Thiên Chúa của con. Mẹ nài xin, xin cha ban ân sủng xuống trang điểm cho con, để con đáng được con của cha và Chúa của con đoái nhận làm nữ tỳ ngài, để con phục vụ ngài cho đẹp lòng ngài, và để một thụ tạo hèn mạt là con đây được ẵm đấng sáng tạo của con, thầy dạy của con trên tay và lấy sữa nuôi ngài. Sau những cuộc trao đổi ấy, Hải Nhi Thiên Chúa không giải ánh vinh quang trong linh hồn ngài ra thân xác nữa, nhưng xuất hiện trong tình trạng tự nhiên. Mẹ Maria lúc đó vẫn quỳ gối, rước lấy con của mẹ từ tay hai tổng thần. Khi đã ấm con trong tay, mẹ nói với con mẹ, con rất yêu dấu dịu dàng của mẹ. Hãy nhận mẹ làm nữ tỳ hầu hạ con và bổ khuyết cho những chỗ thiếu sót của mẹ. Con rất yêu dấu. Con muốn mẹ xử với con thế nào? Hãy cho mẹ nên như thế, để đúng ý con muốn. Mẹ lại một lần nữa thân thưa với cha hằng hữu rằng, lạy đấng sáng tạo vũ trụ, đây là bàn thờ và hy lễ đẹp mắt Chúa. Xin Chúa rủ thương ghé mắt nhìn đến những người tội lỗi. Con được hạnh phúc này cũng là nhờ họ một phần nào. Cho nên, sẽ không bao giờ con không yêu thương họ và săn sóc cho họ. Rồi, nhìn tới khắp mọi người, mẹ nói với họ, đừng sợ, cứ lại gần đây. Tay mẹ đang ẵm con Thiên Chúa rất hiện từ. Hãy đến để được sống. Sau cùng, quay lại con mẹ, mẹ nói, phần con, hỡi kho tàng trí ái của linh hồn mẹ, con hãy hôn mẹ đi và đón nhận nụ hôn mẹ đặt trên con. Rồi mẹ nâng niu vỗ về con mẹ hết sức âu đương như con mẹ từng chờ đợi. 10.000 thiên thần ngây ngất trước cảnh tượng đó. Các ngài mặc hình người phục xuống thờ lạy đấng sáng tạo làm người của mình. Hơn nữa, tất cả các thiên thần cũng đều hiện diện lúc Chúa Ba Ngôi đặc biệt đến tham dự cuộc sinh hạ đấng cứu chuộc. Tất cả đều đồng thanh sướng lên ca ngợi Chúa bài tân ca này. Sáng danh Thiên Chúa trên các tầng trời cao thẳm, và hòa bình cho những người lòng ngay dưới đất. Chính vào lúc đó, mẹ Maria lên tiếng gọi Thánh Giuse. Ngài đang được xuất thần, được Mạc Khải cho biết những mầu nhiệm đang thể hiện. Ngài sử dụng giác quan lại, và đối tượng đầu tiên ngài nhìn thấy đó là Hài Nhi Thiên Chúa đang nằm trên tay mẹ Maria, áp mặt vào lòng mẹ. Ngài hạ mình sâu thẳm thờ lạy Chúa trên bàn thờ sống động là vòng tay đồng trinh của mẹ. Ngài kính cẩn hôn chân Chúa với một nguồn vui tràn trề ngất ngây đến nỗi chết nếu Chúa không thêm sức cho ngài. Sau việc tôn thờ đó, mẹ Maria xin phép con mình để ngồi xuống, vì cho tới bấy giờ mẹ vẫn quỳ. Thánh Giuse mang khăn áo đến, mẹ nhận lấy cuốn cho Hải Nhi Thiên Chúa với một tâm hồn rộng mở, một niềm kính cẩn, một sự tế nhị không thể tả. Rồi mẹ đặt Chúa trong máng cỏ bằng đá mà mẹ đã phủ lên một lớp rơm và cỏ khô. Trong lúc đó, theo lệnh Chúa, một con bò từ ngoài đồng chạy vào, hợp sức với con lừa nhỏ mẹ mang theo. Cả hai phục xuống trước đấng tạo hóa, thở hơi cho bớt lạnh. Ở đây đã thể hiện lời tiên tri Isaiah: con bò, con lừa nhận ra được chủ mình, còn Israel không nhận biết Ngài. Sau đây là bài giảng lễ mẹ Thiên Chúa thứ hai ngày 1 tháng 1 2018 của Đức Thánh Cha Francisco. Một năm được mở màn nhân danh một người mẹ. Mẹ Thiên Chúa là danh hiệu quan trọng nhất của Đức Mẹ. Thế nhưng, chúng ta có thể hỏi tại sao chúng ta lại nói là mẹ Thiên Chúa mà không nói mẹ của Đức Giê-xu? Trong quá khứ, một số người chỉ muốn chấp nhận danh hiệu sau. Thế nhưng, giáo hội đã tuyên bố Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Chúng ta phải cảm tạ vì những chữ này chất chứa một sự thật cao cả về Thiên Chúa cũng như về chúng ta. Từ giây phút Chúa nhập thể nơi Đức Maria và đối với tất cả mọi thời đại, người đã mặc lấy nhân tính của chúng ta. Không còn vị Thiên Chúa thiếu vắng con người nữa. Xác thịt Đức Giê-xu mặc lấy từ mẹ của người là của chúng ta. Giờ đây cho đến vô cùng bất tận. Việc gọi Đức Maria là mẹ Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta về điều ấy. Thiên Chúa gần gũi với nhân loại, như một con trẻ gần với người mẹ cưu mang nó trong lòng. Chữ mẹ, mater, liên hệ với chữ mater, chất thể. Nơi mẹ của mình, vị Thiên Chúa của trời cao, vị Thiên Chúa vô cùng đã biến mình thành nhỏ bé. Ngài đã hóa thành chất thể, chẳng những để ở với chúng ta mà còn nên như chúng ta nữa. Đó là một phép lạ, một sự mới mẻ trọng đại. Con người không còn lẻ loi một mình nữa, không còn mồ côi mà vĩnh viễn là một người con. Một năm được mở màn với sự mới mẻ này, và chúng ta tuyên xưng nó bằng lời mẹ Thiên Chúa. Niềm vui của chúng ta là ở chỗ chúng ta biết rằng tình trạng lẻ loi cô độc của chúng ta đã được chấm dứt. Thật là tuyệt vời khi biết rằng chúng ta là thành phần con cái yêu dấu, biết rằng vai trò làm con này của chúng ta không bao giờ bị lấy mất khỏi chúng ta. Đó là những gì phản ảnh bản thân chúng ta nơi vị Thiên Chúa mỏng giòn và bé mọn ở trong đôi cánh tay của người mẹ, và nhận ra rằng nhân loại là những gì quý báu và linh thánh đối với Chúa. Bởi thế, phục vụ sự sống con người là phục vụ Thiên Chúa. Tất cả mọi sự sống, từ sự sống trong lòng mẹ cho đến sự sống của vị lão thành, của người khổ đau và của người yếu bệnh, và cho đến cả sự sống của kẻ gây rắc rối, thậm chí của kẻ gây rối loạn, cũng phải được đón nhận, yêu thương và giúp đỡ. Giờ đây, chúng ta hãy để bài phúc âm hôm nay hướng dẫn. Chỉ có một điều duy nhất được nói về người mẹ của Thiên Chúa, đó là Maria đã lưu giữ tất cả những điều ấy mà suy niệm trong lòng mình. Mẹ đã lưu giữ chúng, mẹ chỉ lưu giữ thôi. Đức Maria không nói, phúc âm không tường trình một lời nào của mẹ trong toàn bộ Giáng sinh. Cả ở đây nữa, người mẹ là người ở với con của mình. Giê-xu là một hài nhi, một con trẻ không nói năng gì được. Lời của Thiên Chúa đấng từ lâu trước đã nói bằng nhiều thể nhiều cách khác nhau. Giờ đây, vào lúc thời gian viên trọn lại thinh lặng, vị Thiên Chúa mà trước nhan Ngài tất cả đều lặng thinh đã biến mình thành một con trẻ câm nín. Vẻ uy nghi của Ngài không thể diễn tả. Mầu nhiệm của tình Ngài yêu thương được tỏ hiện một cách thấp hèn. Cảnh thinh lặng và thấp hèn này là ngôn từ của vai trò làm Chúa của Ngài. Mẹ của Ngài hợp với con mình bằng việc lưu giữ những điều ấy trong thầm lặng. Việc thinh lặng ấy nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta muốn giữ mình thì chúng ta cần phải thinh lặng. Chúng ta cần lặng thinh khi chúng ta ngắm nhìn máng cỏ. Khi ngắm nhìn máng cỏ, chúng ta nhận thức lại rằng chúng ta được yêu thương, chúng ta nếm hưởng được ý nghĩa thực sự của đời sống. Khi chúng ta thinh lặng ngắm nhìn là chúng ta để cho Chúa Giê-xu nói với lòng của chúng ta. cảnh thấp hèn của người hạ bệ cái kiêu hãnh của chúng ta xuống, cảnh bần cùng của người thách đố những cái trưng diện bề ngoài của chúng ta. Tình yêu êm ái dịu dàng của người tác động cõi lòng chai đá cứng cỏi của chúng ta. Việc dành ra giây phút thinh lặng mỗi ngày với Thiên Chúa là việc gìn giữ linh hồn của chúng ta, là việc gìn giữ tự do của chúng ta khỏi bị tác hại bởi tính cách tầm thường của hưởng thụ, khỏi cảnh ầm ĩ của những thứ buôn bán, khỏi luồng ngôn từ rỗng tuếch cùng với những đợt sóng ào ạt chuyện trò trống rỗng và la lối om sòm. Phúc âm tiếp tục nói rằng mẹ Maria đã lưu giữ tất cả những điều này mà suy niệm trong lòng mình. Những điều này là những điều nào? Chúng là những niềm vui và nỗi buồn. Một đàng là việc hạ sinh của Chúa Giêsu, là tình yêu thương của Thánh Giuse, là việc viếng thăm của các mục đồng, và là một đêm rạng ngời. Thế nhưng, đằng khác, là một tương lai bất định, là cảnh vô gia cư vì không có nơi cho các vị trọ đêm, là cảnh cô độc vì bị ruồng rẫy, là cảm giác không hài lòng khi phải hạ sinh bé Giêsu trong một chuồng bò lừa. Những niềm hy vọng cùng với những lo âu, ánh sáng và bóng tối, tất cả những điều này đều ở trong cõi lòng của Đức Maria. Mẹ đã làm gì? Mẹ đã ngẫm nghĩ về chúng, tức là mẹ ở với chúng trong lòng mẹ trước nhan Thiên Chúa. Mẹ không giữ gì lại, mẹ không thu mình lại vì thương hại bản thân hay vì cảm thấy cay đắng. Trái lại, mẹ đã dâng tất cả mọi sự lên Thiên Chúa. Đó là cách mẹ đã lưu giữ những điều ấy. Chúng ta lưu giữ những điều chúng ta phó dâng chúng, không phải bằng việc để mình thành mồi cho nỗi sợ hãi, buồn phiền và tin nhảm. Không phải bằng việc đóng cửa lòng mình lại hay cố gắng quên đi, mà bằng việc biến tất cả mọi sự thành một cuộc đối thoại với Thiên Chúa. Thiên Chúa đấng lưu giữ chúng ta trong lòng của Ngài, để rồi đến ngự trong cuộc đời của chúng ta. Đó là những bí mật của mẹ Thiên Chúa, bằng việc thinh lặng trân quý tất cả mọi sự và dâng chúng cho Thiên Chúa. Điều này đã xảy ra trong cõi lòng của mẹ. Như bài phúc âm kết thúc, cõi lòng làm cho chúng ta nhìn vào cái cốt lõi của con người, vào những cảm tình của họ và vào đời sống. Cả chúng ta nữa là Kitô hữu trong cuộc hành trình của mình, ở vào lúc mở màn cho một năm, cũng cảm thấy cần phải khởi hành lại từ tâm điểm, bỏ lại những gánh nặng của quá khứ để bắt đầu lại từ những điều thật sự thiết yếu. Hôm nay, trước mắt chúng ta là cái khởi điểm, mẹ Thiên Chúa. Vì mẹ Maria thực sự là những gì Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, là những gì Thiên Chúa muốn nơi giáo hội, đó là trở thành một người mẹ dịu dàng và khiêm hạ, nghèo nàn về sản vật thể lý và phong phú về tình yêu thương, không vướng lây tội lỗi và hiệp nhất với Chúa Giêsu, lưu giữ Thiên Chúa trong lòng mình và tha nhân của chúng ta trong cuộc đời mình. Để bắt đầu lại, chúng ta hãy nhìn vào người mẹ của chúng ta, trong trái tim của mẹ đập nhịp tim của giáo hội. Ngày lễ hôm nay nói với chúng ta rằng nếu chúng ta muốn tiến tới, chúng ta cần quay trở lại. Ở chỗ bắt đầu lại từ máng cỏ, từ người mẹ ấm bế Thiên Chúa trong cánh tay của mình. Việc tôn sùng mẹ Maria không phải là một thứ tập tục thiêng liêng, nó là một đòi hỏi của đời sống Kitô giáo. Khi nhìn lên người mẹ này, chúng ta được kêu gọi hãy bỏ lại tất cả mọi thứ hành trang vô dụng và hãy tái nhận thức được những gì thực sự thiết yếu. Tạ ơn người mẹ này, tạ ơn hết mọi người mẹ và hết mọi người nữ là tạ ơn quý báu nhất đối với giáo hội, vì giáo hội cũng là mẹ và là nữ giới. Trong khi nam nhân thường chủ tượng, cứng mạnh và áp đặt ý nghĩ, thì một người nữ, một người mẹ biết cách lưu giữ, biết quy tụ các sự lại trong lòng mình, biết cống hiến sự sống. Nếu muốn cho đức tin của chúng ta không bị biến thành một ý nghĩ hay một thứ tín lý thuần túy, thì tất cả chúng ta cần tấm lòng của một người mẹ. Một tấm lòng biết cách lưu giữ tình yêu êm ái dịu dàng của Thiên Chúa và cảm thấy nhịp đập của tất cả mọi người chung quanh. Chớ gì người mẹ này, con người tạo vật đẹp nhất của Thiên Chúa này, canh chừng và gìn giữ năm nay và ban hòa bình của con mẹ cho lòng của chúng ta cũng như cho thế giới của chúng ta.
Hôm nay toàn thể giáo hội mừng vui.
Hôm nay giáo hội vui mừng.
Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Chúng con dâng lời chào.
Chúng con dâng lời chào Mẹ Chúa Trời. Mẹ giáo hội và Mẹ của chúng con. Chúng con ca ngợi Mẹ. Kính mừng Maria đầy ân phúc. Thế giáo hội mừng
vui. Hôm nay giáo hội vui mừng.
Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.
Biết bao nhiêu kỳ công,
biết bao nhiêu vĩ đại mà Chúa làm, ban cho Đức Mẹ tràn đầy hồng ân. Biết bao nhiêu kỳ diệu sự thân Maria.